Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 9 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.
Bắt đầu triển khai đấu giá băng tần phát triển mạng 5G.
Khởi tố thêm 9 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn.
Pháp thúc đẩy kế hoạch hợp tác chế tạo thiết bị quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 02 sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 về cơ bản được giữ ổn định như giai đoạn 2022-2023, đặc biệt là giữ nguyên như kỳ thi tốt nghiệp năm 2023. Cụ thể, tổ chức thi 5 bài thi gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Một bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần vật lý, hóa học, sinh học. Một bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thi thành phần lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông hoặc các môn thi thành phần lịch sử, địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.
Để bảo đảm chế độ ưu tiên cho thí sinh tránh bị nhầm lẫn trong quá trình đăng ký thi, yêu cầu thí sinh có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản và mật khẩu. Điểm mới trong quy chế thi là bổ sung quy định cụ thể các vật dụng thí sinh bị cấm đem vào phòng thi, gồm giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy, tài liệu thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi. Quy chế thi năm nay cũng bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Liên quan đến việc trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam có thể phải dừng tuyển sinh đào tạo hệ trung học cơ sở, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Luật Giáo dục 2025 đã quy định trường chuyên chỉ có ở cấp trung học phổ thông. Nội dung này cũng được giữ nguyên ở Luật Giáo dục 2019. Tuy nhiên, Vụ Giáo dục Trung học cũng cho biết, các cơ quan chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lắng nghe ý kiến của các địa phương và tham mưu với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo để cùng địa phương có hướng tháo gỡ vướng mắc hiện nay.
Chiều qua 8 tháng 3, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai đấu giá băng tần phát triển mạng 5G. Giá khởi điểm đấu giá băng tần khối B1 là hơn 3.900 tỷ đồng. Doanh nghiệp trúng đấu giá được cấp giấy phép sử dụng băng tần với thời hạn 15 năm.
Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 9 bị can. Trong đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cùng với tội nhận hối lộ; khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với Cao Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cùng với tội nhận hối lộ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định để thu hồi tài sản cho nhà nước.
Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến các bộ ngành địa phương về dự thảo hướng dẫn thu thập, cung cấp thông tin địa chỉ dữ liệu định danh, vị trí nhà ở, công trình xây dựng tại đô thị và điểm dân cư nông thôn, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong dự thảo đề xuất 100% nhà ở, đất ở tại đô thị sẽ được định danh địa chỉ, gắn số nhà, và khoảng 80% nhà ở tại nông thôn được định danh địa chỉ theo thôn, xóm, điểm dân cư để tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc thực hiện thu thập dữ liệu về nhà ở, đất ở dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6 năm nay.
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Cà Mau cho biết, khô hạn diễn ra gay gắt đã khiến trên 3.000 hộ dân địa phương đang trong tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt, nhiều vùng thiếu nước nghiêm trọng. Toàn tỉnh Cà Mau có khoảng 12.000 hộ dân có nguy cơ thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô năm nay. Huyện Trần Văn Thời đang là địa phương chịu ảnh hưởng nhất từ tình trạng hạn hán nghiêm trọng này, với trên 530 hộ dân có nguy cơ thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 8 tháng 3, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO cho biết chỉ số giá lương thực thế giới trong tháng 2 vừa qua tiếp tục giảm, tháng thứ 7 liên tiếp, do giá tất cả các loại ngũ cốc chính đều thấp hơn, bù lại cho sự tăng giá đường và thịt. FAO cũng cho biết chỉ số giá ngũ cốc trong tháng 2 giảm 5% so với tháng trước đó, thấp hơn 22,3% so với cùng kỳ năm ngoái khi dự thảo về vụ mùa bội thu ngô ở Nam Mỹ và giá cả cạnh tranh mà Ukraine đưa ra. Trong năm nay, FAO dự báo sản lượng lúa mì tăng 1% so với năm ngoái, lên 797 triệu tấn nhờ thời tiết thuận lợi ở Bắc Mỹ và Nga. Nước xuất khẩu lúa mì hàng đầu thế giới cũng như ở Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 8 tháng 3, Bộ trưởng Quân đội Pháp thông báo nước này đang lên kế hoạch cho phép một số công ty chế tạo vũ khí sản xuất các thiết bị quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Trong tuyên bố, Quân đội Pháp cho biết, ba công ty Pháp sẽ thiết lập quan hệ đối tác với các công ty Ukraine, đặc biệt trong lĩnh vực thiết bị quân sự và máy bay không người lái, để sản xuất linh kiện trên lãnh thổ quốc gia Đông Âu này và có thể cả đạn dược trong tương lai. Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này không loại trừ bất kỳ biện pháp nào để hỗ trợ Ukraine. Phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Nga không còn làn danh đỏ nào với Pháp sau khi ông Macron nói Paris ủng hộ Kiev không giới hạn.
Trong khi đó, ngay trong phần mở đầu của thông điệp liên bang tối 7 tháng 3 giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định nước này sẽ không đưa quân tham chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Biden cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine nhằm hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột với Nga. Ông khẳng định mục tiêu của thông điệp liên bang là đánh thức Quốc hội và cảnh báo người dân Mỹ rằng nền dân chủ đang bị đe dọa.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa bổ nhiệm cựu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang nước này, ông Valery Zaluzhny, làm tân đại sứ tại Anh. Đây là một trong những vị trí ngoại giao quan trọng nhất của Ukraine, trong bối cảnh London là một trong những nước ủng hộ và viện trợ chính cho Kiev. London đã cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev với tổng trị giá hơn 7 tỷ bảng Anh từ tháng 2 năm 2022. Ngày 7 tháng 3, chính phủ Anh cho biết sẽ cung cấp cho Ukraine 10.000 thiết bị bay không người lái có khả năng tấn công.
Đại sứ quán Mỹ tại Nga ngày 8 tháng 3 đã phát đi cảnh báo công dân nước này tránh các cuộc tụ tập đông người ở Moscow do có thông tin cho rằng những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch tấn công. Đại sứ quán Mỹ trước đó đã nhiều lần kêu gọi tất cả công dân nước này rời khỏi Nga ngay lập tức. Cơ quan ngoại giao này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về mối đe dọa, nhưng cho biết mọi người nên tránh đám đông và chú ý đến xung quanh. Trên trang web của mình, Đại sứ quán Mỹ nhấn mạnh đang theo dõi các báo cáo rằng những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ tập lớn ở Moscow, bao gồm cả các buổi hòa nhạc, khuyến cáo công dân Mỹ tránh các cuộc tụ tập lớn trong 48 giờ tới.
Nhà chức trách Nigeria cho biết các tay súng đã tấn công một trường học ở khu vực Tây Bắc Nigeria, bắt cóc ít nhất 287 học sinh tại trường này. Đây là vụ bắt cóc hàng loạt thứ hai ở quốc gia Tây Phi này trong vòng chưa đầy một tuần. Việc bắt cóc học sinh tại các trường học ở miền Bắc Nigeria diễn ra khá phổ biến và trở thành mối lo ngại cho người dân kể từ năm 2014. Các vụ bắt cóc tập trung ở khu vực Tây Bắc và miền Trung Nigeria, nơi hàng chục nhóm vũ trang thường nhắm vào dân làng và khách du lịch để đòi số tiền chuộc khổng lồ.
Tiếp theo là các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Sự trở lại của Kung Fu Panda với phần phim thứ tư khiến không ít khán giả giật mình vì bất ngờ. Với những review đầu tiên từ giới phê bình toàn cầu, Kung Fu Panda 4 sở hữu số điểm 72% trên Rotten Tomatoes, thấp nhất trong cả loạt phim từ trước đến nay. Tuy nhiên, chỉ với kinh phí vỏn vẹn 85 triệu đô la Mỹ, Kung Fu Panda 4 tròn trịa, dễ xem, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng khán giả nhí mà thương hiệu này vẫn luôn nhắm đến. Phim hiện đã có mặt trên các cụm rạp Việt.
Mới đây, trailer của Deadpool and Wolverine đã trở thành trailer có tổng lượt xem trong vòng 24 giờ cao nhất mọi thời đại với 365 triệu lượt. Giới chuyên gia Hollywood dự đoán phim có thể cán mốc 1 tỷ đô la Mỹ, thậm chí vượt mặt Joker 2019 để trở thành tác phẩm gắn nhãn R ăn khách nhất mọi thời đại. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 26 tháng 7 tới.
Chính thức khởi chiếu vào dịp lễ 8 tháng 3 và được đánh giá là một trong những phim có yếu tố giải trí cao. Quý cô thừa kế 2 đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khai thác góc khuất của giới thượng lưu và bóc trần những mưu hèn kế bẩn của những con người thèm khát địa vị, quyền lực. Tuy thế, phim cũng tô đậm nhiều giá trị nhân văn, bóc tách góc khuất và những nỗi đau của gia đình mỗi con người, khiến khán giả dễ dàng đồng cảm, thậm chí xúc động vì cảm nhận được sự tinh tế trong câu chuyện nhờ vào lối diễn xuất sinh động, xuất thần của dàn diễn viên. Phim sẽ là một món ăn lạ miệng bên cạnh những món ăn nhiều tình cảm, hài hước, dễ xem.
Tối nay tại khu vực Hồ Tây, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình du lịch Hà Nội chào 2024. Điểm đặc biệt của chương trình lần này là màn trình diễn ánh sáng với 300 thiết bị bay không người lái diễn ra vào lúc 21:30. Người dân muốn xem màn trình diễn này có thể đứng tại các vị trí đã được ban tổ chức sắp xếp, gồm ngõ 431 Âu Cơ, trước trụ sở Công an phường Nhật Tân và Tòa án Nhân dân quận Tây Hồ, Trung tâm Thương mại Lotte Mall Tây Hồ, ngõ 612 Lạc Long Quân, trước cổng thung lũng hoa Hồ Tây tại phố Nhật Chiêu.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo Bild, Thomas Tuchel đang tính đến viễn cảnh trở lại Chelsea, nhưng mục tiêu chính của ông là dẫn dắt Man U. Theo thỏa thuận, vị huấn luyện viên người Đức sẽ rời Bayern Munich cuối mùa này.
Lazio vừa ra thông báo bác bỏ thông tin cho rằng họ cân nhắc sa thải huấn luyện viên Sarri. Theo đội bóng thủ đô Italia, họ tin tưởng Sarri và tôn trọng hợp đồng đến năm 2025 với ông.
Hậu vệ cánh người Tây Ban Nha Cesar Abilicueta vừa gia hạn giao kèo với Atletico đến tháng 6 2025. Trước Cesar Abilicueta, Stefan Savic cũng đã ký hợp đồng mới với Atletico.
Theo Football Insider, Mark Cucurella có thể là một trong những cầu thủ hàng đầu của Chelsea bị bán ở phiên chợ hè năm nay. Mark Cucurella từng suýt rời Chelsea đến Manchester United ở phiên chợ hè năm ngoái nhưng thương vụ đổ vỡ vào phút chót.
Sau trận Roma thắng Brighton tại Europa League, tuyển thủ Bỉ Lukaku đã bóng gió cho hay muốn trở lại đội bóng Italy khi hết hạn hợp đồng cho mượn từ Chelsea. Tính cả pha xé lưới Brighton, Lukaku đã ghi 18 bàn sau 35 trận ở mùa này.
Do chưa bình phục chấn thương, tiền vệ Tuấn Anh gần như chắc chắn sẽ bỏ lỡ hai trận đấu quan trọng với Indonesia trong tháng 3 này. Tuấn Anh dính chấn thương gối ở trận gặp Hà Tĩnh thuộc vòng 9 V-League vào hôm 18 tháng 2. Cũng bởi chấn thương này, anh đã bỏ lỡ 3 trận đấu sau đó của Hoàng Anh Gia Lai, gặp Quảng Nam, Khánh Hòa và Thanh Hóa.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, khối không khí lạnh vẫn còn chi phối thời tiết nước ta. Vì thế, ở miền Bắc, trời nhiều mây hơn, cùng với đó là những cơn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn. Nền nhiệt ngoài trời hiện tại ở vùng núi đang là từ 15 đến 17 độ, vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội là từ 17 đến 18 độ. Trong ngày hôm nay, hầu khắp Bắc Bộ, tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vẫn duy trì. Nền nhiệt Bắc Bộ tăng chậm, biên độ chưa tới nửa độ một giờ và cao nhất trong ngày hôm nay duy trì trong khoảng từ 19 đến 21 độ. Với mức nhiệt này thì hầu khắp miền Bắc trong ngày hôm nay sẽ rét nguyên cả ngày lẫn đêm. Và dự báo kiểu thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn và rét này sẽ còn duy trì trong gần như suốt cả tuần tới. Trong ngày và đêm hôm nay, dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi, trời vẫn duy trì tình trạng mây nhiều. Riêng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa nhỏ. Nền nhiệt ngày hôm nay ở miền Trung tiếp tục thấp, trong đó khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình ngưỡng rét từ 21 đến 23 độ. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cao từ 24 đến 27 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, do trời không mưa, có nắng nên nhiệt độ trong ngày hôm nay sẽ tăng lên được mức 28 đến 32 độ. Ở miền Nam lúc này trời đã bừng nắng, trời nắng sớm, báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày nhiệt cao ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Như khu vực Tây Nguyên thì cả 5 tỉnh đều có ngưỡng nhiệt cao trên 30 độ và phổ biến trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, nắng nóng từ 35 đến 36 độ sẽ xảy ra trên diện rộng. Còn ở khu vực miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ cao từ 33 đến 35 độ, nên hôm nay cũng sẽ có điểm nóng cục bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.